Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 31 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Còn khoảng 1,8 triệu thuê bao di động trên cả nước chưa được chuẩn hóa thông tin.
Anh sẽ tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 31 tháng 3 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Vietcombank hiện là doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam, đứng đầu về quy mô lợi nhuận, quy mô đóng góp cho ngân sách nhà nước. Đứng trong số 100 ngân hàng niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất toàn cầu, khoảng 18,5 tỷ đô la Mỹ. Là ngân hàng Việt Nam duy nhất có hiện diện thương mại ở cả 3 trung tâm tài chính thế giới là Hồng Kông, Mỹ và Singapore.
Để chinh phục hành trình vươn ra biển lớn, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của mình, Thủ tướng yêu cầu Vietcombank phải phát huy hơn nữa vai trò là ngân hàng chủ lực chủ đạo, dẫn dắt thị trường của hệ thống các tổ chức tín dụng. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao danh hiệu Anh hùng lao động tặng Vietcombank vì đã lập những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới.
Phát biểu tại cuộc làm việc sáng nay với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Quốc hội cho biết cuộc làm việc được thực hiện nhằm rà soát lại thể chế, chính sách, pháp luật liên quan lĩnh vực mà Bộ phụ trách, nhất là lĩnh vực văn hóa. Theo tinh thần kết luận số 19 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, kế hoạch số 81 ngày 5 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, triển khai thực hiện kết luận số 19, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, kết luận của lãnh đạo Quốc hội tại Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ thường xuyên rà soát, tập trung nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ lập pháp. Theo tinh thần kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, kết luận của lãnh đạo Quốc hội tại Hội thảo Văn hóa năm 2022 về 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thực hiện ngay nhằm hoàn thiện thể chế chính sách và bảo đảm nguồn lực cho phát triển văn hóa. Yêu cầu tại kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạo bước đột phá trong công tác thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Thông tin từ Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tính đến hết ngày 30 tháng 3, đã có hơn 1,99 triệu thuê bao được chuẩn hóa thông tin trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, còn khoảng 1,8 triệu thuê bao chưa được chuẩn hóa thông tin. Số lượng thuê bao chưa cập nhật thông tin để chuẩn hóa này sẽ bị khóa SIM một chiều từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Để không bị khóa một chiều, người sử dụng điện thoại di động nên chủ động kiểm tra tin nhắn. Nếu nhận được tin nhắn từ nhà mạng về việc chuẩn hóa thông tin thuê bao thì sớm thực hiện theo yêu cầu. Hoặc người dùng có thể nhắn tin với cú pháp TTTB gửi tới đầu số miễn phí 1414. Nhà mạng sẽ gửi lại thông tin về thuê bao kèm theo đường dẫn để người dùng có thể chỉnh sửa, cập nhật thông tin trong trường hợp phát hiện thông tin chưa đồng nhất.
Hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin cho biết, từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông được tăng cường để tháo gỡ ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành đăng kiểm cho hơn 35.500 phương tiện xe cơ giới. Trong đó, tại Hà Nội, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã hỗ trợ kiểm định cho hơn 14.300 phương tiện. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ kiểm định cho hơn 21.100 phương tiện. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường cho đăng kiểm đã giúp các dây chuyền đăng kiểm hoạt động tối đa, từ đó nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu kiểm định phương tiện của nhân dân, giảm ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm.
Việc giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành, Đồng Nai được Quốc hội, Chính phủ giao hoàn thành trong năm 2021, nhưng thực tế tới nay vẫn chưa xong, kể cả với phần diện tích xây dựng sân bay giai đoạn 1. Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo mới nhất gửi Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, tính tới nửa đầu tháng 3 năm 2023, mới bàn giao 4.791 trên 5.000 ha phải thu hồi phục vụ dự án xây dựng sân bay Long Thành, đạt 97% mặt bằng sạch bàn giao các chủ đầu tư. Phần diện tích còn lại hơn 155 ha, địa phương dự kiến hoàn thành thu hồi trong tháng này. Lũy kế đến hết tháng 12 năm 2022, địa phương giải ngân được hơn 16.697 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch cho giải phóng mặt bằng.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 31 tháng 3 thông báo, nước này sẽ tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, thỏa thuận thương mại lớn nhất mà Anh tham gia sau khi rời Liên minh châu Âu EU. Anh sẽ trở thành thành viên mới đầu tiên kể từ khi hiệp định được ký kết năm 2018 và là quốc gia châu Âu đầu tiên trong khối này. Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, CPTPP sẽ là khối thương mại gồm trên 500 triệu người và chiếm 15% GDP toàn cầu khi Anh trở thành thành viên thứ 12. Động thái này giúp Anh thực hiện một số cam kết quan trọng với những người đã ủng hộ Brexit, rằng sau khi rời khỏi EU, Anh có thể tham gia các khối thương mại khác với các nền kinh tế đang phát triển nhanh hơn những nền kinh tế gần về địa lý.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh về nghĩa vụ quân sự vào mùa xuân. Sắc lệnh này đã được đăng tải trên cổng thông báo chính thức ngày 30 tháng 3. Nội dung sắc lệnh quy định từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, các công dân Nga từ 18 đến 27 tuổi không thuộc lực lượng dự bị và là đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được gọi nhập ngũ với số lượng 147.000 người. Sắc lệnh cũng yêu cầu tiến hành giải ngũ các binh lính, thủy thủ, trung sĩ và sĩ quan đã hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vào mùa thu năm 2022, tổng cộng 120.000 công dân Nga đã nhập ngũ và với 134.500 người đã nhập ngũ vào mùa xuân năm ngoái. Trung bình, trong vài năm qua, khoảng 130.000 người đã nhập ngũ mỗi đợt tại Nga.
Ngày 30 tháng 3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Cuba cho biết 470 đại biểu đã được bầu vào Quốc hội Cuba khóa 10 với hơn 61% số phiếu bầu hợp lệ. Có hơn 6,1 triệu cử tri, tương đương với 75,8% số người Cuba đủ điều kiện bỏ phiếu, đã tham gia bầu cử. Có hơn 5,5 triệu phiếu bầu, tương đương với 90,2% tổng số phiếu là hợp lệ. Tỷ lệ 75,87% cử tri tham gia vào cuộc tổng tuyển cử lần này cao hơn tỷ lệ ghi nhận trong cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân địa phương diễn ra hồi tháng 11 năm 2022 và cuộc trưng cầu ý dân về Bộ Luật Gia đình vào tháng 9 năm 2022. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao là biểu hiện của sự ủng hộ của người dân đối với chính phủ Cuba trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay. Dự kiến Quốc hội khóa 10 của Cuba sẽ họp kỳ đầu tiên vào ngày 19 tháng 4 tới tại La Habana để bầu chủ tịch và phó chủ tịch nước cùng các thành viên hội đồng nhà nước.
Theo đài Sputnik, Trung Quốc và Brazil vừa ký một thỏa thuận thương mại giao dịch bằng đồng nội tệ của hai nước này. Hai bên sẽ thành lập một cơ chế thanh toán để tạo điều kiện giao dịch mà không sử dụng đồng đô la Mỹ và các khoản vay bằng đồng nội tệ. Điều này sẽ giúp các công ty thực hiện các giao dịch dễ dàng hơn và rẻ hơn. Thanh toán bằng nội tệ cũng sẽ giảm thiểu rủi ro tài chính trong các giao dịch thương mại do biến động tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ. Brazil hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil sau khi vượt Mỹ vào năm 2009. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 25 quốc gia, gồm cả Chile và Argentina, đã giao dịch với Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, lễ hội Bánh mì Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức đã khai mạc vào chiều tối qua ngày 30 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài nước tham quan, thưởng thức hàng trăm loại bánh mì, tìm hiểu, trải nghiệm cách làm bánh mì. Món ăn bình dân của Việt Nam đã được bình chọn trong top 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới.
Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 120 gian hàng của các đơn vị nhà hàng, tiệm bánh mì, nhà cung cấp hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Hàng trăm loại bánh mì mặn, ngọt với trên 100 món ăn kèm bánh mì giúp khách tham quan thỏa thích thưởng thức món ăn bánh mì Việt Nam đa dạng hình thức, đủ các vùng miền. Từ bánh mì pate chả, thịt nguội truyền thống tới bánh mì thịt nướng, bánh mì xíu mại, bánh mì bì, bánh mì que, bánh mì cá. Trong ngày khai mạc, bánh mì ra lò tới đâu, khách mua hết tới đó. Anh Đỗ Thành Tài, giám đốc bánh mì que Đà Lạt chia sẻ.
Cái gian hàng hôm nay thì em chỉ dự định là chuẩn bị khoảng 500 phần. Nhưng mà tới hiện tại bây giờ là bên em đã 600 phần bánh đã được đưa ra. Tạm thời cái quầy hàng của em đã hết sạch bánh để phục vụ. Thì với cái quy mô, cái không gian hiện tại á, thì em nghĩ là ngày mai, ngày kia em sẽ chuẩn bị 1.000 phần để đáp ứng nó đủ tiêu chuẩn cho khách hàng ở đây.
Ngoài hoạt động mua bán, thưởng thức bánh mì, lễ hội bánh mì còn thu hút khách với nhiều hoạt động quảng bá món bánh mì Việt Nam như bánh mì khổng lồ, tiệm bánh mì xưa và nay để du khách có thêm nhiều trải nghiệm. Khách tham quan trong và ngoài nước còn được trải nghiệm những cách làm bánh mì, tự chế biến bánh mì. Bánh mì từ chỗ là món ăn du nhập của phương Tây đã trở thành món ăn đặc trưng của người Việt Nam, được cả bạn bè quốc tế ưa chuộng.
Chắc chắn là em phải giới thiệu với bạn bè món bánh mì, tại đối với em thí dụ bánh mì rất là tiện lợi. Ví dụ mình đi sáng đi ăn hay đi làm sớm hay gì đó, mình có thể dễ dàng mua bánh mì mình mang đi ăn sáng, vừa ngon vừa nhanh.
Bánh mì không đơn thuần là một món ngon mà đã trở thành một phần trong đời sống ẩm thực của người Việt, cùng với các món ăn đặc sắc, cùng với các món ăn đặc trưng khác để tạo nên giá trị ẩm thực mang tầm vóc quốc gia. Lễ hội bánh mì Việt Nam sẽ diễn ra cho đến hết ngày 2 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.